Hội luận thứ 5 điểm tin Bình Thời sự cùng Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ xin kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Henry Kissinger qua đời và Việt Nhật nâng cấp đối tác chiến lược toàn diện sẽ là chủ đề sự kiện chính được các khách mời của cuộc hội luận thứ 5 ngày hôm nay đề cập bình luận khi nhìn lại một số sự kiện thời sự được lựa chọn trong tuần và tháng này. Chương trình được phát trực tuyến trên kênh YouTube và Facebook của VOA tiếng Việt, đồng thời trên các nền tảng khác của chúng tôi. Xin mời quý vị gửi bình luận và câu hỏi cho các khách mời. Các khách mời tham gia chương trình hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu từ Washington DC, chúng tôi có sự tham gia của nhà báo ký giả Phạm Trần, có sự tham gia của luật sư Đặng Đình Mạnh. Từ Việt Nam, chúng tôi có sự tham gia của tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga và nhà báo Nguyễn Đức Vinh, blogger Ba Sàng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Xin cảm ơn các quý vị khán thính giả đã đang dành thời gian theo dõi chương trình. Và câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được gửi tới ông Phạm Trần. Đó là như vậy là cựu Ngoại trưởng và cựu cố vấn an ninh của Hoa Kỳ ông Henry Kissinger vừa qua đời hôm 29 tháng 11 tại nhà riêng ở Connecticut, Hoa Kỳ ở tuổi 100. Thì ông có bình luận gì nhân sự kiện này về con người ảnh hưởng cũng như là di sản của ông Kissinger với thế giới, với khu vực và với Việt Nam, có thể chọn ra một cái nét lớn nhất theo ông? Xin mời ông Phạm Trần trước.
Vâng, điều đầu tiên là ông Henry Kissinger là một nhà ngoại giao kỳ cựu và một nhà ngoại giao thông thái, một trong những nhà thông thái nhất của nước Mỹ. Cái điều thứ hai nữa, tôi không bao giờ quên năm 1972, khi có tin là ông Henry Kissinger đã sang bên Trung Quốc họp với ông Chu Ân Lai, ông Mao Trạch Đông và sau đó đi Hà Nội bàn về vấn đề hiệp định đình chiến tại Việt Nam. Thì ngay chiều ngày hôm đó giờ Sài Gòn, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rất là bực tức và làng báo của chúng tôi tìm mọi cách để tiếp xúc với chính phủ để được biết cái phản ứng của chính phủ như thế nào. Tôi được biết vào cái chiều ngày hôm đó, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã triệu tập ngay lập tức khẩn cấp cái Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về những cái điều mà lúc đó Việt Nam Cộng Hòa cho là Hoa Kỳ nói chung và riêng ông Henry Kissinger đã đâm sau lưng Việt Nam Cộng Hòa, không hề cho Việt Nam Cộng Hòa biết những diễn biến ở Bắc Kinh cũng như những diễn biến ở Hà Nội. Thì cái điều đó là cái điều tôi không bao giờ có thể quên được đối với ông Henry Kissinger.
Vâng, luật sư Đặng Đình Mạnh thì thấy sao ạ?
Tôi có thể nói ngắn về một nhân vật mà gây rất là nhiều tranh cãi này như sau. Tôi cho rằng ông Henry Kissinger là một người có cái nhiều duyên nợ với Việt Nam. Và riêng đối Việt Nam, tôi tin rằng ông ấy nợ rất là nhiều điều. Và trong đó bao gồm cả số phận của Việt Nam Cộng Hòa là một chính thể đã mất vào thời điểm 30 tháng 4 năm 1975. Hôm nay ông ấy đã qua đời. Tôi vẫn tự hỏi rằng liệu ông ấy đã có bao giờ nhớ đến những cái món nợ mà ông ấy đã để lại nhiều nơi trên thế giới, trong đó bao gồm cả miền Nam Việt Nam. Xin hết ạ.
Vâng, tôi xin mời ông Nguyễn Quang ạ.
Tôi nghĩ thế này thì ông Henry Kissinger là một nhà ngoại giao đại tài. Ở trên thế giới hiếm có nhà ngoại giao nào như ông ấy. Ông ấy đi hết nơi này đến nơi kia để bàn những cái chuyện, để giải quyết những cái chuyện mà thực sự là nổi cộm nhất của thế giới trong cái lúc mà ông phải giải quyết. Tất nhiên tức là gì, là rất là nhiều người Việt Nam là hoặc là kể cả nhiều người ở nơi khác nữa cũng trách ông ta, mà trách điều trách đấy không phải là không có lý. Nhưng mà hãy nhớ rằng tức là gì, là ông ấy là một cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, ông ấy là ngoại trưởng của Mỹ và ông ấy hoạt động vì lợi ích của Mỹ trên hết, không phải là vì lợi ích của Việt Nam Cộng Hòa, cũng không phải là lợi ích của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cũng chẳng phải của Trung Quốc và của Liên Xô lúc đó, mà vì lợi ích của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nếu mà chúng ta xét về cái khía cạnh tức là vì lợi ích của nước Mỹ thì chúng ta mới thấy là như vậy là ông tài đến như thế nào.
Xin mời ông Nguyễn Đức Vịnh.
Vâng, tôi sẽ tiếp nối cái ý trở lại chuyện lịch sử về chiến tranh Việt Nam. Thì cái vấn đề mà nhà báo Phạm Trần khởi đầu nói thì tôi cho là nó chỉ là một phần trong cả một cái chính sách ngoại giao mà sau này người ta gọi là cái chính sách ngoại giao tam giác, là lúc đó là trong cái thế của Mỹ là Nixon, chính quyền Nixon và ông Kissinger là gần như là cái người mà kiến trúc sư của cái chính sách ngoại giao tam giác đó, tức là họ lợi dụng, họ phá cái mối quan hệ của Liên Xô và Trung Quốc, vì lúc đó hai cái cường địch đấy là rất là khó khăn với Mỹ và Mỹ thì xa lầy Việt Nam, thế nên cái chính sách ngoại giao lúc đó là giảm bớt cái căng thẳng với Liên Xô và liên kết với chiến lược với Trung Quốc. Thế và như thế là nó đem lại một cái thuận lợi, giảm bớt cái kẻ thù và tạo cái khích động cái mâu thuẫn và cái khác biệt của Liên Xô và Trung Quốc. Và mà hai nước này thì trong suốt từ những năm mấy rồi đã có mâu thuẫn rất là lớn rồi, như là thù địch rồi. Thế thì Kissinger và Nixon lúc đó là lợi dụng để mà phá cái mối quan hệ đó, và nó có thể nó phần nào đó nó tác động đến cả chính quyền Reagan sau này, nó đem đến cái sự sụp đổ của Liên Xô thì có thể một phần nào đó thôi. Thế nhưng mà lúc đó thì tôi nghĩ là Mỹ là được cái phá cái mối quan hệ đó, nhưng mà có vẻ như là hy sinh quá nhiều, mất quá nhiều về phía Trung Quốc, có vẻ thôi, tôi cảm giác thế thôi. Không những Việt Nam Cộng Hòa mà còn cả Đài Loan đấy, ở trong Liên Hợp Quốc, và hình như là lúc đó tôi nhớ là còn là trong Hội đồng Bảo An, mà rụp một cái đồ đảo ngược hoàn toàn, coi như văng ra và Trung Quốc nhảy vào. Thì cái đó là tôi cho là một cái hy sinh rất lớn, mà sau này một cái hệ lụy tất cả chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Trung Quốc, tôi cho là 30-40 năm vừa qua là sai lầm trượt dài suốt, mà có lẽ là khởi đầu là do cái chính sách ngoại giao của Kissinger và Nixon từ cái thời đấy. Thế còn sau này gần đây nữa, tôi sẽ nói sau vấn đề với Trung Quốc. Ở đây ông phát biểu, ông khuyên ông Biden như thế nào, và trong cái chiến tranh Nga Ukraine ông cũng khuyên ông Biden, thì tôi sẽ xin nói sau.
Vâng, như quý vị thấy là cũng có ý kiến trong dịp này, người ta chia sẻ đó, người ta cho rằng là có thể thông cảm và hiểu được cái tiếp cận, cái phương pháp của ông Henry Kissinger trên cả cái tư cách là ngoại trưởng cũng như là cố vấn an ninh Hoa Kỳ vào thời điểm bây giờ, cũng như là trong một thời gian khá lâu dài về sau này. Thế nhưng cũng có những ý kiến thì cho rằng là ông đã để lại cái di sản gây tranh cãi. Thì nếu như có cái chuyện gây tranh cãi đó thì theo quý vị ở đây thì cái điểm gây tranh cãi nhất đó là cái gì? Chúng tôi xin mời tiếp tục nhà báo Phạm Trần từ Washington DC.
Với cái điều tranh cãi nhất là ông ấy lấy cái trường hợp của Việt Nam Cộng Hòa, là ông ấy luôn luôn nói chuyện bí mật sau lưng Việt Nam Cộng Hòa trong cái thời gian đó, và ông ấy chủ trương là không có tiết lộ bất cứ một cái điều gì cho Việt Nam Cộng Hòa. Đến nỗi khi ông ấy sang Sài Gòn để thông báo cái chuyến đi của ông ấy cho Tổng thống Thiệu, ông ấy cũng nói dối. Ông ấy cho rằng là đây mới là cái giai đoạn khởi đầu, chưa có bàn bạc gì cả. Chỉ sau đó, ngay sau đó thì chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã công bố rất nhiều chi tiết thỏa thuận với Hoa Kỳ về cuộc chiến tranh Việt Nam. Và cái điều đó là cái điều mà một cái nhân vật như ông Kissinger rất là mâu thuẫn. Ông ấy không có thành thật với đồng minh, ông ấy bị lên án, đâm sau lưng Việt Nam Cộng Hòa trong cái vấn đề thương thuyết với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để kết thúc chiến tranh Việt Nam.
Luật sư Đặng Đình Mạnh thì thấy sao ạ?
Tôi cho rằng là cái điều mà gây tranh cãi nhất đối với lại ông Henry Kissinger là về cái chính sách. Một đằng thì nó mang lại những cái lợi ích cho nước Mỹ, cái điều đó thì không thể phủ nhận. Nhưng mặt khác, nó cũng làm xấu đi hình ảnh của nước Mỹ khá nhiều trong khá nhiều những cái sự kiện mà chúng ta đã từng biết. Ví dụ như là ở Đông Timor chẳng hạn, ở Campuchia, ở Bangladesh. Và đối với người Việt Nam chúng ta thì chúng ta vẫn nhớ đến cái sự kiện là Việt Nam Cộng Hòa. Đấy là, thì đó là những cái giá mà tôi tin rằng là khi mà đặt lại vấn đề đối với ông Kissinger rằng Hoa Kỳ khi đạt được những cái nước thắng lợi, những cái lợi ích trên trường quốc tế như vậy thì có cần có cái sự đánh đổi về như vậy hay không? Tôi cho rằng đây là cái điều sẽ gây tranh cãi nhiều trong cái sự nghiệp, trong cái di sản mà ông Kissinger để lại trong quá trình là người tổng sự trong Bộ Ngoại giao Mỹ.
Đó. Xin mời ông Nguyễn Công An.
Tôi nghĩ là những cái điều gây tranh cãi về ông Henry Kissinger thì tôi đồng ý với anh Phạm Trần và luật sư Đặng Đình Mạnh về những cái điểm đó. Tôi muốn bổ sung thêm một cái điểm, và tôi nghĩ là có lẽ là một cái di sản gây tranh cãi bậc nhất của ông ấy là vì cái chuyện để làm chia rẽ hay là để làm sâu sắc hơn cái mối thâm thù giữa Liên Xô và Trung Quốc, ông ấy bắt tay với Trung Quốc và nó phục vụ tốt cho cái lợi ích của nước Mỹ thời đấy và có thể là một ít thời gian sau này, nhưng mà có một hậu quả không lường trước là thực sự là ông ấy đã như là bác sĩ Frankenstein đã tạo ra một con quái vật, đấy là Trung Quốc. Và đến bây giờ thì như vậy là cả thế giới và thậm chí là cả chính phủ Mỹ, từ chính phủ Trump đến Biden là đều tìm cách để ngăn chặn cái con quái vật này. Tôi nghĩ đấy là một cái điểm mà đáng lưu ý. Và nhưng mà tôi nghĩ tức là gì, là cho đến gần cuối đời, đến lúc ông cách đây mấy tháng thì ông còn vẫn còn đi Trung Quốc và như vậy là được Tập Cận Bình tiếp đãi rất là long trọng. Thì tôi nghĩ rằng ông ấy có lẽ là ông không hối hận về cái chuyện đấy, nhưng mà tôi nghĩ đấy là một cái điểm gây tranh cãi có lẽ là lớn nhất trong cái di sản của ông.
Ông Nguyễn Đức Vinh có gì muốn nói thêm không ạ?
Đúng, tôi cho rằng là cái vấn đề Việt Nam và chi tiết Việt Nam ấy thì là có thể là chúng ta trong cái tâm thức của người Việt thì nhiều khi coi cái chuyện ấy lớn. Nó không, theo tôi thì không phải là chuyện lớn. Chuyện lớn là chuyện Mỹ và Trung Quốc. Và cái tiến sĩ hôm qua có nói cái chuyện ông đi thăm Trung Quốc ấy, thì Tập Cận Bình có gọi ông là ông bạn già, dùng cái từ thế, ông bạn già rất là thân mật. Và ông ấy hai lần ông ấy chuyển ngỏ lời khuyên mà công khai đấy, trên báo đấy, với ông Biden. Một cái lời khuyên ngay khi ông Biden mới lên ấy, là nói là ông hãy lật ngược lại cái chính sách của với Trung Quốc của chính quyền Trump, vì cho là cái chính sách đấy là chính sách hung hăng, tức là hiếu chiến, thì cần lật ngược lại. Và cái lần thứ hai ông cũng phát biểu, đấy là năm 2020, thì ông cái lần thứ nhất thì ông nói rằng là không, nếu không ấy, thì là sẽ có chiến tranh thế giới thứ ba. Còn cái lần thứ hai cũng là năm 2020 thì ông nói rằng là nếu mà không hòa hoãn, hòa dịu với Trung Quốc ấy, là nó sẽ tái diễn cái thảm họa như là chiến tranh thế giới thứ nhất. Đó, thì là tôi cũng rất là lạ là tại sao ông ấy cũng có một cái mối quan hệ rất là đặc biệt với Trung Quốc. Thì tôi thấy rất lạ, trong cái toan tính gì về chiến lược ông nhìn lâu dài ra sao thì rất lạ. Tôi nghĩ là trong cái giai đoạn này thì ngược lại với cái giai đoạn những năm 70 thì nên Mỹ nên tìm cách hòa hoãn và hiệu chiến với Nga thì hơn. để mà tập trung vào Trung Quốc, bởi vì là trong mấy năm gần đây trong chính quyền Biden người ta đã dần dần người ta tuyên bố thẳng rồi, coi như Trung Quốc là mới là cái đối thủ số 1. Người ta không đem Nga ra nói, nhưng mà nói cách nói người ta đã biết rồi là đối thủ số 1. Thì tại sao ông lại có phải hòa hoãn thế? Và cũng lạ nữa là cái với cuộc chiến Ukraine với Nga thì ông cũng nói luôn, ông nói là ông khuyên rất là rõ đấy, ông khuyên là Ukraine nên chấp nhận đổi đất lấy hòa bình, tức là ông nên chấp nhận là trở lại cái đường ranh giới trước cuộc chiến năm 22, và có nghĩa là mất Crimea và 1/3 Donbass đó. Thì là ông khuyên rất là rõ thế, và sau đấy ông bị dư luận rủa xả rất là ghê. Thế đó, tôi cho mấy cái thầy khai đấy là những cái lớn nhất của ông.
Người ta cũng nói rằng là đối với bất cứ người nào, kể cả một chính trị gia lão luyện hay là một nhà ngoại giao lão luyện, thì đều có hai mặt. Một mặt là những cái mặt gọi là mặt cộng, mặt tích cực, mặt có thể nên đáng học hỏi, và mặt khác thì có thể là cần mọi người nhìn vào đó để mà rút kinh nghiệm, thậm chí là nên tránh. Thì đối với trường hợp của ông Henry Kissinger, nếu có chuyện như thế mà rút ra một điểm nào đó là nổi bật nhất, thì quý vị nghĩ thế nào, thấy thế nào? Chúng tôi xin mời ông Phạm Trần tiếp tục.
Vâng, cái điều đầu tiên là chúng ta không nên tin người nước ngoài. Chúng ta trường hợp Việt Nam, người Việt phải tự tin vào sức mạnh và ý chí của mình. Không có tin vào những cái lời nói ngoại giao của các chính khách quốc tế, dù chính khách đó là bạn của mình, hay đặc biệt là người không phải là bạn của mình, chỉ người xa xôi thôi. Đến khách chơi một lần rồi đi về nhà, thì chúng ta phải tự biết cái sức của mình, tự lực cánh sinh. Tổ tiên ta đã dạy mình như thế, thì cái chế độ nào cũng vậy. Vì Việt Nam Cộng Hòa không có đủ sức để tự lực cánh sinh, lệ thuộc vào viện trợ của Hoa Kỳ, lệ thuộc vào quân đội Hoa Kỳ và quân đội đồng minh, cho nên Việt Nam Cộng Hòa mất chủ động. Bây giờ đến lượt Việt Nam Cộng sản cũng phải lấy cái bài học đó để mà biết mình, biết người. Không nên tự tin vào những cái lời nói đường mật của khách nước ngoài.
Cụ thể ông Trường, trong trường hợp này liên quan tới cái thời điểm hiện nay, giai đoạn hiện nay, thì cái khách nước ngoài nào mà ông cho rằng là Việt Nam hiện nay phải hết sức cẩn thận khi mà nghe lời của họ, ông có thể nói cụ thể hơn được không, ông Phạm Trần?
Cái người mà Việt Nam phải canh chừng là muôn đời là Trung Quốc, là bởi vì Trung Quốc đã có một cái lịch sử xâm chiếm và cai trị Việt Nam 1000 năm. Cuộc chiến năm 1979, cuộc chiến Hoàng Sa, cuộc chiến ở Trường Sa, và cho đến bây giờ chính sách bành trướng và kiểm soát an ninh của Trung Quốc ở Biển Đông là bài học nhãn tiền của Việt Nam. Việt Nam phải biết chọn bạn mà chơi, chứ không phải rằng là vì những cái quan hệ trước đây của các lãnh đạo như là ông Hồ Chí Minh, ông Phạm Văn Đồng, ông Trường Chinh đối với Trung Quốc mà phải trung thành với cái đường lối đó. Phải biết mình, biết người, và phải biết chọn bạn mà chơi đúng lúc, là bởi vì Trung Quốc luôn luôn là kẻ thù của dân tộc Việt Nam. Người nhân dân Việt Nam không thù oán người nhân dân Trung Quốc, nhưng mà chính sách của các chính quyền Trung Quốc là luôn luôn muốn chiếm đóng toàn diện lãnh thổ Việt Nam. Thì cái điều đó là cái điều mà mọi người Việt Nam trong và ngoài nước phải cẩn thận.
Vâng, xin mời luật sư Tạ Đình Mạnh tiếp tục, tiếp theo.
Dạ vâng, cái điều mà nói ngắn gọn nhất đối với lại ông Henry Kissinger, tôi có thể gói gọn trong 2 từ thôi. Đó là bá đạo. Ông ấy là một người làm chính trị theo cái con đường bá đạo. Và ông ấy dùng mục đích là biện minh cho cái phương tiện mà mình đã thực hiện. Tôi có thể nói như vậy thôi.
Đó. Xin mời ông Nguyễn Quang Nga.
Tôi nghĩ rằng xét về mặt giá trị thì tôi nghĩ rằng anh Đặng Đình Mạnh nói rất là đúng. Và rất đáng tiếc là các chính trị gia thì thường là những người như vậy, bởi vì họ đặt lợi ích lên trên cái vấn đề đạo đức và những cái vấn đề về nhân phẩm. Cho nên tôi nghĩ tức là gì, để mà làm cho các chính trị gia hoạt động mà với không có dối trá, không có mất nhân phẩm, không có bá đạo, tôi nghĩ đấy là một cái cuộc mà còn thế giới hay là gì là còn phải phải dạy các chính trị gia nhiều lắm. Tôi không biết là mấy trăm năm nữa thì mới được đạt được cái điều đấy.
Vâng, và trước khi chúng ta chuyển sang cái chủ đề tiếp theo thì chúng tôi xin được nghe thêm ý kiến cuối cùng ở cái câu hỏi này với ông Nguyễn Đức Vinh từ Hà Nội. Xin mời ông.
Vâng, tôi cho là ông Kissinger là một cái hiện tượng tất nhiên là rất là người ta đánh giá là nhân vật gây tranh cãi nhiều nhất trong cái lịch sử hiện đại này. Đấy là chính xác, nhiều cái người đánh giá như thế. Nhưng mà tôi cho rằng là ông là một cái hiện thân và là đỉnh cao của cái chính sách đối ngoại của Mỹ, tức là rất là thực dụng. Và cái mà tôi lúc nãy tôi nói cái chính sách ngoại giao tam giác ấy, thì người ta còn đánh giá là cái chính sách đó là một cái chính sách lạnh lùng và vô luân, tức là nó vì còn một chi tiết nữa trong cái chính sách đó, tức là đặt nhẹ, không coi trọng cái vấn đề là ý thức hệ đó. Tức là ví dụ như là những cái loại như Hamas hay là Iran thứ thì nếu chỉ cần ấy thì cũng có thể là bắt tay được. Đấy thì vừa rồi Mỹ cũng kiểu như thế. Ả Rập Xê Út là vừa rồi có cái vụ giết nhà báo, một cái nhà báo rất là nổi tiếng, khá là có tiếng mà quốc tịch Mỹ, giết ngay ở trong khuôn viên của sứ quán, gần trong khuôn viên, bắt đi rồi giết. Thì ví dụ như thế, nhưng mà Mỹ rồi cuối cùng làm mình là mẩy rồi dọa nạt đủ thứ trừng phạt, nhưng cuối cùng họ phải chấp nhận, bởi vì họ phải đặt những cái lợi ích lớn hơn, chứ còn cái lợi ích nhân quyền này khác thì người ta phải xem xét và người ta có chừng mực thôi. Thì tôi cho rằng là ông Kissinger là ông là hiện thân và là đỉnh cao của cái chính sách đối ngoại rất là thực dụng như thế, và cả đối nội nữa, nhưng mà đây là đang nói đối ngoại thì nó rất thực dụng. Và như ý kiến anh Quốc Phương có hỏi tức là người Việt Nam này mình nghĩ như thế nào, thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái đất nước Mỹ là một cái xứ là chúng ta rất là cần phải học hỏi rất là nhiều. Thế nhưng và cũng phải dựa vào họ để mà cự địch lại với Trung Quốc, cái đấy là nói thẳng là như thế. Nhưng chúng ta cũng phải có một con mắt nhìn rất là tỉnh táo và bớt cái duy cảm đi. Thì có những cái động thái người ta làm cho mình rất là khó chịu, mình thấy là người ta không đi đúng hướng rồi lý tưởng của người ta rồi vân vân, đủ cái thứ từ ngày lập quốc đến giờ đi đầu trong thế giới trong chuyện tự do dân chủ, tại sao người ta lại thế này thế kia. Thì chúng ta phải nhìn là họ rất là thực dụng và đặt quyền lợi quốc gia của họ lên trên hết, và họ còn có nhìn đường dài nữa, chứ mình không nên là nhìn cái trước mắt tạm gọi là thiệt cận được. Thì tôi thêm cái ý đó.
Và quý vị, nếu quý vị vào trong nhà của chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com thì lúc này ban biên tập cũng đang giới thiệu một số bài vở có liên quan tới sự kiện cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ, cựu cố vấn an ninh Hoa Kỳ ông Henry Kissinger qua đời. Đó là bài thứ nhất, là bài ông cựu ngoại trưởng qua đời ở tuổi 100, và một bài khác nữa là bài về các cái gọi kiến, các bình luận gia, các giới phân tích xoay quanh cái sự kiện này. Đó là ông trong mắt học sĩ cựu quan chức Việt Nam Cộng hòa. Mời quý vị vào trang nhà chúng tôi xin nhắc lại tại địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi. Trở lại với chương trình mà các vị khách mời đang tham gia bình luận, phân tích điểm tin, chọn các sự kiện thời sự nổi bật ở trong tuần cũng như trong tháng đấy, và trao đổi trên quan điểm riêng đấy, thì có một tí sự kiện thứ hai như quý vị đều đã biết, đó là Việt Nam và Nhật Bản vừa mới nâng cái quan hệ đối tác lên cấp chiến lược toàn diện. Thì câu hỏi tiếp theo đặt ra là theo quý vị khách mời đây ấy, thì thực chất vị thế của Việt Nam sẽ thế nào sau khi mà có cái sự kiện đó? Việt Nam sẽ mạnh hơn, độc lập hơn hay như thế nào? Rồi thì nhân tiện đó thì quý vị có bình luận gì thêm về vai trò của ông tân chủ tịch Việt Nam, ông Võ Văn Thưởng cùng các hoạt động của ông đấy so với các vị chính khách khác mà trong dân gian ở Việt Nam không chính thức người ta vẫn nói là so sánh với các vị khác trong tứ trụ đấy, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của Quốc hội Việt Nam đó. Chúng tôi xin có lẽ là xin được mời vị khách mời ở trong nước là ông Nguyễn Quang Nga trước. Vâng.
Về cái việc nâng cấp mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản lên đối tác chiến lược toàn diện thì đừng nghĩ tức là gì là cũng như là mọi người đã dự đoán trước rồi là sẽ nâng cấp lên. Thế nên phải đánh giá riêng của tôi nghĩ tức là gì, cái việc nâng cấp với Nhật Bản cũng như là với Úc tới đây thì đều là tốt cả đối với Việt Nam, là bởi vì cái mối quan hệ giữa Việt Nam với các cái cường quốc lớn trên thế giới cũng như là các cường quốc lớn ở trong khu vực ấy mà ở cái mức cao ấy, thì nó sẽ là một cái chuyện tốt cho Việt Nam. Nó sẽ có giúp Việt Nam là độc lập hơn hay không, cái tên khác tôi nghĩ là nó sẽ không giúp được về cái chuyện độc lập hơn. Muốn độc lập hơn đây là thế này là hoàn toàn là do sức mình là chính chứ không phải là dựa vào sức của nước ngoài. Cụ Phan Chu Trinh đã nói hơn 100 năm trước rồi, tức là gì, vọng ngoại là ngu, là không ổn. Nhưng mà để mà giữ một mối quan hệ với những các nước lớn tốt ấy, là sẽ tốt cho Việt Nam.
Vâng, chúng tôi xin lại quay sang Washington DC, xin mời ông Phạm Trần.
Với cái vấn đề mà nâng cấp ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản ấy, thì nói về cái vấn đề được gọi là chiến lược toàn diện thì trong đó nó bao gồm vấn đề an ninh và vấn đề quốc phòng. Cái vấn đề an ninh thì và quốc phòng thì chúng ta cũng nên biết là hiến pháp của Nhật Bản không cho phép nước Nhật có quân đội để mà tham chiến, là vì kinh nghiệm của Thế chiến thứ hai đã để lại cho họ. Họ không muốn có cái chuyện đó. Cái quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản nâng cấp chiến lược đặt trọng tâm nhiều hơn về vấn đề hợp tác kinh tế, là vì kinh tế cũng là một khía cạnh của quốc phòng. Đối với cái vấn đề nâng cấp cả hai nước thì Việt Nam có lợi hơn là Nhật Bản. Vì Nhật Bản đã là một cường quốc về kinh tế, đã là một cường quốc về vấn đề quốc phòng, các cái lực lượng tự vệ của quốc phòng, tình chiến, hỏa tiễn, radar của Nhật Bản rất là tối tân. Và điều đó là cái điều mà Việt Nam có lợi hơn nếu mà so sánh về cái quyền lợi khi hai nước thiết lập quan hệ chiến lược toàn diện.
Xin mời
luật
sư Đặng Đình Mạnh.
Dạ vâng, tôi đánh giá về cái sự kiện này như thế này. Tức là ngay sau khi mà nâng cấp quan hệ với Mỹ thì có việc nâng cấp quan hệ với Nhật Bản. Và tôi nghĩ sắp tới đây rất có thể là những cái quốc gia hàng đầu khác, ví dụ như khối châu Âu chẳng hạn, hoặc là Úc châu Âu chẳng hạn, họ cũng sẽ có những cái động thái tương tự. Thế thì chúng ta trả lời câu hỏi rằng tại sao Việt Nam đã được ưu ái về phương diện ngoại giao như vậy? Tôi cho rằng cái này nó không phải là công lao gì của nhà cầm quyền hoặc là của Đảng Cộng sản cả, mà do cái vị thế địa chính trị Việt Nam nó quan trọng trong khu vực, và nó càng quan trọng hơn trong cái bàn cờ của phương Tây họ bao vây Trung Quốc. Thế thì Việt Nam là nó gần như là một cái tường thành nó án ngữ về phía Nam, cả về trên trên đất liền và cả về phía Biển Đông. Cái việc giữ Việt Nam ở một cái vị thế độc lập là nó cần thiết trong cái bàn cờ đó. Do vậy các quốc gia phương Tây họ thực hiện cái bước nâng cấp quan hệ Việt Nam. Thì cái sự nâng cấp như vậy nó có mang lại lợi ích gì không? Tôi cho rằng nó vẫn có mang lại lợi ích chứ không phải không, nhưng nó có mức độ. Vì lẽ như thế này, thứ nhất nó mang đến cho Đảng Cộng sản, tức là một cái tổ chức đang cập nghề Việt Nam, về một cái như là một cái tính chính danh mới. Vì lẽ chúng ta biết là những cái việc mà nắm giữ quyền lực ở trong nước, ở trong Việt Nam thì đều thông qua những cái cuộc bầu cử do đảng họ đạo diễn, chứ không phải là những cuộc bầu cử tự do. Do đó cái sự cầm quyền của họ nó không chính danh. Nhưng họ đang lợi dụng về cái việc mà quan hệ với lại thế giới bên ngoài, những cường quốc thế giới bên ngoài, thì qua đó họ khẳng định cái tính chính danh cho họ. Điều này đó là cái lợi ích cho Đảng Cộng sản, cái đó là mặc nhiên nó là như vậy. Nhưng nó có lợi ích gì cho đất nước hay không? Và nó có lợi ích gì cho người dân Việt Nam? Thì tôi cho rằng mức độ có, nhưng rất là hạn chế. Vì lẽ tuy nâng cấp quan hệ ngoại giao, nhưng vẫn phải nhìn thấy rằng Việt Nam không chia sẻ với những cái cường quốc đó về những cái giá trị chung của thế giới văn minh, ví dụ như về nhân quyền, về bảo đảm những cái quyền tự do, về tôn giáo, về sắc tộc, về bảo đảm cho người dân có những cái quyền tự do căn bản, ví dụ như quyền tự do ngôn luận, vân vân. Thế thì Việt Nam không hề bảo đảm được những điều đó, mà trái lại, mà đi ngược lại với những cái giá trị đó. Cái thứ hai là cái quan hệ kháng khích giữa chính quyền Việt Nam và chính quyền Trung Quốc. Thì cái sự kháng khích đó, dù có thể Việt Nam muốn hay không muốn, nhưng cái điều đó thế giới vẫn nhìn ra. Và điều đó đương nhiên nó đặt Việt Nam ở cái vị thế là không được tin cậy đối với lại các quốc gia mà vừa nâng cấp quan hệ với Việt Nam. Và do không đạt được cái sự tin cậy, thì không thể nào họ có những cái chuyển giao về khoa học, về kỹ thuật để mà giúp Việt Nam có thể phát triển được. Cái thứ hai về nội tại mà nói, thì Việt Nam khi nghe đi nghe lại về các quốc gia đó, khi họ đến Việt Nam, họ thường đề cập đến cái khái niệm tự do. Và họ khẳng định rằng tự do nó là cái nguồn gốc để mà đất nước phát triển. Nhưng mà Việt Nam dường như là biết điều đó chứ phải không biết. Nhưng họ không thể nào mà cởi bỏ tự do người dân được. Bởi vì họ sợ mất chế độ. Họ sợ khi mà tự do thì họ không còn giữ được cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, cái sự lãnh đạo độc quyền đó nữa. Và họ không bảo đảm cái sự tự do cho người dân. Cho nên là những cái sự chuyển giao về vốn, về kỹ thuật gì vân vân của nước ngoài đến Việt Nam là sẽ không bao giờ đạt được. Vì vậy cho nên là tôi cho rằng cái sự nâng cấp về quan hệ ngoại giao vừa rồi với Nhật chẳng hạn, hoặc là trước đó là với Mỹ chẳng hạn, và sau này với nhiều quốc gia phương Tây khác, thì nó chỉ mang cái lợi ích về mặt hình thức và chỉ ở mức độ đó mà thôi. Chứ nó thực chất nó không có lợi ích gì nhiều cho đất nước Việt Nam và người dân Việt Nam cả. Đây là cái sự đánh giá của tôi.
Vâng. Xin mời ông Nguyễn Đức Vinh.
Tôi cho là mối quan hệ Việt Nam với Nhật cũng như cái việc nâng cấp quan hệ ngoại giao vừa rồi nó có những cái mặt nó còn hơn cả cái mối quan hệ với Mỹ. Tôi nói là có những mặt. Thứ nhất là Việt Nam với Nhật là hai nước có cái tương đồng là cùng. Và nói thêm là cái hơn đó là chỉ xét riêng về, tạm xét riêng về cái vấn đề đối phó với Trung Quốc. Thì thứ nhất là hai nước có cái tương đồng là đều là quốc gia mà có những cái tranh chấp về lãnh hải và biển đảo, tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Thứ hai nữa là Nhật dù sao, dù là nước tư bản rồi kinh tế rất là mạnh, nhưng mà họ cũng là một nước châu Á, chứ không phải là Tây Mỹ. Thì khi mà quan hệ với một nước như Nhật ấy, và nâng cấp rồi mở rộng rồi vân vân, thì đối với trong nội bộ cái lãnh đạo Việt Nam ấy, nó đỡ cái tâm lý, cái thái độ và những cái ý kiến của những một số giới người ta không 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 thích quan hệ mở tăng cường quan hệ với các nước tự do dân chủ, thì Nhật thì đỡ hơn là Tây Mỹ. Cái đó là một cái lẽ rất tự nhiên của cái chế độ cộng sản Việt Nam mấy chục năm nay rồi, và họ ái ngại nhất là Mỹ, và lúc nào họ cũng cảnh giác, và từ trên ngoài báo chí cho đến trong nội bộ họ nói chuyện với nhau thì họ luôn luôn cộng họ cảnh giác với Mỹ, và bên ngoài thế nhưng bên trong họ cũng nói Mỹ như thật sự mà nói là đôi khi họ hé ra là coi như kẻ thù đó. Thì cái đấy là không có ai, người dân Việt Nam không ngạc nhiên, nhưng mà với Nhật thì là đỡ hơn, dù sao cũng là một nước châu Á, và nhất là Nhật họ cũng không có đòi hỏi về đấu tranh với Việt Nam về vấn đề tự do dân chủ nhân quyền như mấy nước phương Tây, Mỹ. Nên nói chung là Nhật có cái lợi thế như thế, nếu như sát gần với Việt Nam thì nó có cái lợi thế đấy, là điểm thứ hai. Và điểm thứ ba về quốc phòng thì lúc nãy anh Phạm Trần có nói thì đúng như thế, Nhật có hiến pháp có quy định rồi, thế nên họ cũng lực lượng quân đội họ dùng cái từ gọi là lực lượng phòng vệ thôi. Nhưng mà không, từ khi tôi biết được rằng là từ khi cái chính quyền AB trở lên và sau ông là cái chính quyền cũng cùng đảng đó, thì họ đã nhìn thấy rõ, quá rõ, và họ cùng với Úc, Mỹ, nhiều nước ở cái khu vực này, họ thấy quá rõ cái nguy hiểm của Trung Quốc rồi, thì họ bắt buộc là họ phải nhích tầm được bước, tôi phải dùng từ nhích, bởi vì với Nhật là vô cùng khó, cái chuyện mà tăng cường cái tiềm lực quốc phòng là vô cùng khó, thì đúng là họ đã nhích một cái, những cái bước rất là đáng kể, tức là họ tăng cái chi phí quốc phòng một cách rõ rệt, và đến Trung Quốc cũng phải rất là khó chịu, rất là bực mình, thì đấy là một cái bước nhích thứ nhất. Cái bước nhích mà lớn mà tôi nhắm là tôi biết là họ đang nhắm tới là sửa đổi hiến pháp, nhưng cái đấy là cực kỳ khó. Họ không phải như Việt Nam sau khi đụng độ với Trung Quốc là còn sửa hiến pháp cái rục ngay ông đảng bộ chính trị là ông quyết được, ông tổng bí thư là ông quyết được rất là dễ, nhưng mà với Nhật thì không dễ. Người dân Nhật là họ vẫn rất là sợ chiến tranh, họ không muốn làm căng thẳng với Trung Quốc cả, thì là sửa hiến pháp là vô cùng khó. Thế nhưng mà chắc chắn, tôi tin là chắc chắn họ phải đi từng bước, và họ phải lựa khéo tình hình và lựa khéo cái dư luận trong nước để họ đi tới cái cuối cùng là họ sửa đổi hiến pháp. Thì tôi chỉ xin thêm một cái ý là đấy, có cái lợi thế những cái của nhà trong cái quan hệ với Nhật, nhất là lúc nâng cấp với Việt Nam.
Vâng, cũng theo truyền thông, thông tin trên truyền thông và báo chí ở quốc tế cũng như hải ngoại đấy, thì cũng có cái dự đoán rằng là sắp tới đây thì lãnh đạo của Trung Quốc là ông chủ tịch Tập Cận Bình có thể sẽ có một chuyến đi sang Việt Nam, và giới quan sát nói rằng là có thể trong chuyến đi đó thì ông sẽ yêu cầu phía Việt Nam tham gia cái gọi là cái cộng đồng chung vận mệnh mà Trung Quốc chủ sướng như thế. Và thế thì bây giờ tạm gọi là pre-context, là trong cái bối cảnh mới nhất Việt Nam vừa mới có cái nâng cấp cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với hai cường quốc rất mạnh ở trên thế giới và khu vực, đó là với Hoa Kỳ, rồi thì với Nhật Bản. Đấy, và ban nãy thì luật sư Đặng Đình Mạnh còn có cái dự phóng là sẽ có thể với các cái đối tác khác nữa. Thì không biết là Việt Nam theo cái phỏng đoán, cái dự phóng của quý vị sẽ ứng xử như thế nào đây, nếu như mà ông Tập Cận Bình với Trung Quốc yêu cầu Việt Nam là phải chính thức gia nhập vào cái cộng đồng chung vận mệnh đó mà Trung Quốc khởi xướng. Chúng ta xin mời ông Phạm Trần trước.
Vâng, cái điều đầu tiên là chưa có một cái tin nào nói là ông Tập Cận Bình sẽ sang thăm Việt Nam. Nhưng mà hôm nay báo chí ở Việt Nam đã loan tin là ông Bộ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc sẽ sang thăm Việt Nam ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 12 để mà kỷ niệm 50 năm quan hệ giữa hai nước. Thì tôi không có biết là cái nội dung thảo luận giữa hai bộ trưởng ngoại giao hoặc là giữa ông bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc với ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng như thế nào, nhưng mà đấy là cái bước đầu mà Trung Quốc tôi nghĩ là sẽ chuẩn bị cho chuyến đi của ông Tập Cận Bình, có lẽ là sang năm, cuối sang năm mới sang thăm Việt Nam. Là vì ông Tập Cận Bình có rất nhiều chuyện ở trong nước cũng như là đối ngoại phải giải quyết từ giờ cho đến cuối năm. Thì cái điều đó là cái điều tôi được biết như thế đó.
Vâng, xin mời ông Đặng Đình Mạnh.
Tôi cho rằng là có lẽ rằng Trung Quốc sẽ khá là sốt ruột đối với lại cái đường lối đối ngoại của Việt Nam giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vì lẽ khi đưa ra cái sáng kiến một vành đai một con đường á, thì cái sự đáp ứng của Việt Nam với lại cái chủ trương này nó khá lạnh nhạt. Tuy là họ có tham dự những cái buổi về thảo luận về vấn đề này tại Trung Quốc, nhưng mà thật ra thì họ bên phía Việt Nam vẫn chưa chính thức tham gia. Thì tôi tin rằng với những cái động thái ngoại giao mới đây của Việt Nam với Mỹ rồi với Nhật Bản, thì có thể Trung Quốc đang muốn nhân dịp này họ thúc ép Việt Nam phải ra mặt rằng sẽ có đồng ý tham gia cái chủ trương của Trung Quốc hay không. Và tôi nghĩ đây cũng là một cái điều rất là thú vị. Nó buộc Việt Nam là phải lựa chọn rằng anh theo con đường nào để anh có thể giữ được cái tính chính danh của chế độ và giữ được chế độ. Tại vì thật ra thì đối với lại chính phủ Việt Nam hiện tại, cái giữ được chế độ cho Đảng Cộng sản là cái chính, chứ không phải là giữ được cái vị thế Việt Nam hoặc là giữ được cho tương lai Việt Nam, cái đó không phải. Cái đó, cái điều đó là điều nó nằm ngoài cái sự tính toán hiện nay của nhà cầm quyền Việt Nam.
Vâng, tiến sĩ Khoa Quý Công Nga thấy thế nào?
Tôi nghĩ rằng cái việc nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, hoặc có thể là với Úc sắp tới đó, cũng là một cái bước đi của Việt Nam để muốn thuyết phục Trung Quốc rằng không, cái chuyện mà nâng cấp với Mỹ không phải là quan trọng cho lắm. Nó cũng tương tự như là với Úc, với Nhật, với các thứ này khác, có rất nhiều như thế. Và cái đấy để làm yên lòng Trung Quốc là đừng có nổi đoá lên vì cái chuyện của Việt Nam. Và nếu mà cái điều đó mà thành công, mà như anh Phạm Trần nói là chắc là đến sang năm thì ông Tập Cận Bình ông mới sang, thì nếu mà như thế thì là một cái chuyện thành công của Việt Nam ở cái chuyện tức là gì, là giải thích với ông anh to là không, bọn em làm thế này đấy, nhưng mà cũng không đụng gì đến quan hệ rất là tốt đẹp giữa hai anh em chúng ta. Còn về cái khía cạnh mà gọi là có chấp nhận, người ta bàn rất là nhiều từ tháng 10 cơ, là như vậy là đến đầu tháng 10 rồi đến tháng 11, bây giờ thì tháng 11 hết rồi thì vẫn chưa thấy ông sang. Nhưng đúng là ông Vương Nghị là có mặt ở Việt Nam ngày mai, và tôi tin chắc rằng cũng có thể là bàn về cái chuyện mấy cái câu đó. Ở đây chính phủ Việt Nam là hơi bị kẹt ở một chỗ, tức là gì, là nếu mà chấp nhận là trong cái tuyên bố chung như người ta đồn đoán với ông Tập Cận Bình là cùng chung vận mệnh, thì lúc đó chính quyền Việt Nam rất mất uy tín đối với nhân dân Việt Nam. Và cái gọi là đấy là một cái gót chân asin rất là nguy hiểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên nếu mà họ nhận đi theo cái đường lối đấy của Tập Cận Bình thì họ làm hại chính họ, chứ không phải là không phải là củng cố được cái tính chính danh đâu, không củng cố được cái sức mạnh của chế độ đâu. Họ làm thế thì họ nguy cho chế độ của họ. Còn họ khéo làm thế nào để mà tránh được cái câu đấy thì lúc đấy nó mới thực sự là củng cố cho cái bản thân cái chế độ hiện hành.
Vâng, xin mời ông Nguyễn Đức Vịnh.
Chúng ta nói chung là có rất ít thông tin về hai cái đảng này. Nói hai đảng chính xác hơn. Họ thỏa thuận với nhau bên trong rồi bàn thảo. Ta có rất ít thông tin nên cái phán đoán thì cũng là gợi mở thôi. Thứ nhất nói về cái sáng kiến vành đai và con đường ấy, thì lúc nãy luật sư Đặng Thị Mạnh còn nói thì tôi cũng tương đối là nhất trí là phải nói là ghi cái điểm son cho cái chính sách ngoại giao cây tre của ông Trọng là cũng đồng ý đấy, nhưng mà rồi cũng cứ củ dây, phải nói dùng từ gọi là dân dã đấy, củ dây trong nhiều năm không thực hiện. Nhưng mà đáng chú ý là gần đây thì thông tin là chắc chắn bắt đầu là khởi công rồi, là cái tuyến đường sắt tiêu chuẩn đó, tiêu chuẩn mét tư Lào Cai Đình Vũ thì nhiều năm rồi cứ dập dình rồi, và báo chí, chính báo chí quốc doanh của Việt Nam cũng có số một số bài là cảnh báo về cái tuyến đó rồi. Tức là nói rằng là cái tuyến đó làm ra là chỉ có lợi cho cái tỉnh Vân Nam, họ chở hàng, họ khơi thông ra biển, họ bế tắc mà họ chỉ có nội địa thì họ có cái tuyến đường đấy để họ chở hàng, họ xuất cảng ra biển. Thế còn với cái tỉnh Lào Cai, mấy tỉnh rìa rìa đấy không thua, kể cả ra qua Hà Nội không có đáng kể khách và hàng để đưa qua cái tuyến đấy. Thế thì mấy năm nay báo nhà nước cũng có những cái bài, những cái ý kiến các chuyên gia là cho rằng là cái công trình đó là rất là đáng để xem lại. Chưa nói đến cái chuyện là lại ODA của Trung Quốc rồi lại đủ thứ, lại nợ đìa ra, trong khi lại còng lưng trả nợ họ và lại làm lợi cho họ. Thì nhưng mà tôi nghe đó là cái tuyến đường đó là chắc chắn rồi. Báo không phải là nghe mà là báo nói rồi. Thế thì đấy là có lẽ là đấy là một cái khởi động đầu rõ nhất của cái chuyện thực hiện cái sáng kiến vành đai của con đường. Thế còn cái cộng đồng chung vận mệnh ấy, thì tôi nghĩ rằng là nhà báo Phạm Trần có nói một cái thông tin đó tôi thấy cũng hơi đặc biệt đấy, là nếu như không phải ông Vương Nghị sang mà không phải để chuẩn bị cho cuối tháng này ông Tập sang ấy thì hơi lạ, vì không thể nào Vương Nghị bận bịu kinh khủng như thế này mà chỉ sang thì chỉ chuyện là để kỷ niệm quan hệ hai nước, không có, tôi không tin là như thế, mà phải là cái chuyến đi của ông Tập. Nhưng mà tôi cho rằng là ông Tập sang mà không có một cái món quà gọi khá khá phải hơn ông Biden, làm sao ông Tập sang mà chỉ như là gọi là gì đại bôi cái cuộc sang của ông Trọng một năm trước. Không có cái chuyện đấy, cũng Tập sang là phải có món quà gì đó. Mà món quà lớn nhất phải là cái cộng đồng chung vận mệnh này. Nếu Việt Nam mà không xuôi cái chuyện ấy thì có thể ông chưa sang. Mà nếu xuôi thì ông mới sang. Thì anh Phạm Trần có nói cái chuyện là có thể cuối năm sau thì tôi nghĩ là cũng có thể là nó liên quan đến chuyện Việt Nam có chấp nhận cái chuyện đấy không. Phải chấp nhận trước đi, phải gật đi. Sang là chỉ việc là tuyên bố thôi, thì cái đó ông đi sang. Tôi đoán thế thôi. Đây là một cái gọi là thiện ý của mình và những cái thông tin ít ỏi mình có được. Thế đó.
Vâng. Trước khi chuyển sang cái câu hỏi tiếp theo của cái bàn tròn thứ 5 hội luận điểm tin bình sự kiện thời sự chọn lọc với các vị khách mời ở đây đấy, thì chúng tôi xin hỏi thêm các quý vị một thứ thật nhanh thôi. Và nếu quý vị nào chủ động thì xin mời chủ động. Vâng. Thì ban nãy chúng tôi có nhắc tới câu chuyện đó, Chủ tịch Việt Nam, ông Tân Chủ tịch ông Võ Văn Thưởng. Chúng tôi chưa thấy vị khách nào nói tới vị nhân vật đó cả. Phải chăng là tại sao lại không biết là quý vị không nhắc gì tới cả. Tao nói rằng là có ý kiến nói rằng là vừa rồi là ông ấy đã xuất tướng hai lần rồi đấy. Một lần là qua Mỹ, một lần là qua Nhật Bản. Đấy, và có thể cũng có người nói rằng là đây phải chăng là cái để người ta đang xem là ông ấy như thế nào, vì có thể là ông ấy cũng có số người cho rằng là có thể ông ấy là một các cái một trong ứng cử viên nào đó ở trong một cái tứ trụ trong tương lai nếu như có sự thay đổi nhân sự nào đó. Thì không biết là quý vị có bình luận nhanh như thêm không, quý vị nào chủ động chúng tôi xin mời sự chủ động quý vị.
Vâng, theo tôi thì ông Võ Văn Thưởng có cái triển vọng trở thành một tổng bí thư mới của Việt Nam. Cái điều mà tôi tin như thế là bởi vì trong 2 năm vừa rồi, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chuẩn bị cái tư thế quốc tế cũng như là quốc nội cho ông Võ Văn Thưởng. Ông Võ Văn Thưởng ở trong nước, đi nơi này nơi kia, đọc diễn văn trước các cái hội nghị quan trọng. Trong đó có cái hội nghị của quân đội, quân ủy trung ương, rồi các cái hội nghị về cán bộ toàn quốc, rồi khi mà đối với đối ngoại đó thì ông ấy đi ra nước ngoài như anh Quốc Phương đã đề cập tới, để cho quốc tế thấy cái hình ảnh của ông ấy như thế nào và ông ấy ăn nói ra làm sao. Thì trong cái bài diễn văn mà mới đây ông ấy đọc trước quốc hội của Nhật Bản đó, thì tự chung là ông ấy rất, bài diễn văn tôi nghĩ là người khác viết chứ không phải là ông ấy, nhưng mà chắc chắn cũng phải có ý kiến của ông ấy, là cái bài diễn văn đó nó tròn trịa, nó chững chạc, nó nói rõ về cái nhu cầu của Việt Nam về vấn đề hợp tác quốc tế, hợp tác với các nước láng giềng để mà bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, rồi vấn đề phát triển kinh tế, hai bên cùng có lợi vân vân. Thì cái hình ảnh quốc tế của ông Võ Văn Thưởng đã được Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng khá thành công. Và vì vậy cho nên tôi tin là ông ấy có cái đủ điều kiện để ông ấy thay thế ông Nguyễn Phú Trọng, là vì ông ấy sinh ở Hải Dương, thế nhưng mà ông ấy lại trưởng thành và xây dựng sự nghiệp chính trị ở tại Vĩnh Long, rồi thành phố Sài Gòn, bây giờ gọi là thành phố Hồ Chí Minh. Thành ra ông ấy có cả yếu tố miền Bắc và miền Nam. Và tôi nhớ không lầm thì trước đây ông Nguyễn Phú Trọng có một lần nói là Tổng Bí Thư phải là người miền Bắc. Nhưng mà ông Võ Văn Thưởng thì sanh đẻ ở miền Bắc, ở Hải Dương. Thì rõ ràng là như thế, tức là ông ấy là gốc miền Bắc mà trưởng thành ở trong Nam mà thôi.
Đó là ý kiến riêng của ông Phạm Trần. Và xin mời luật sư Đặng Vinh Mạnh.
Tôi điểm qua những cái chức vụ mà ông Võ Văn Thưởng đã từng kinh qua, ví dụ như là những chức vụ của Mỹ trong đoàn thanh niên chẳng hạn, rồi hội liên hiệp thanh niên, rồi bí thư quận ủy quận 12, rồi bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, rồi phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, rồi sau đó là ông ấy ra trung ương làm đến trưởng ban tuyên giáo. Thì điều mà có thể thấy ngay là tôi không thấy cái thành tích gì mà mang cách nổi bật của ông ấy cả, những nơi, những cái vị trí mà ông ấy đã từng làm việc. Thế thì tôi nghĩ rằng đối với công chúng sẽ rất là ngạc nhiên khi mà biết được là ông ấy là ngồi vào cái ghế chủ tịch nước, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà thật ra theo dõi thì tôi được biết hầu như ông ấy là một trong những cái người, trong những cái tác giả đã tham gia vào việc đưa ra những quyển sách, và những cái quyển sách nó có cái tác động, nó bảo vệ an ninh cho chế độ. Và nếu kết luận thì tôi sẽ kết luận thế này: những cái quyển sách đó nó hết sức sắc máu đối với những cái người đấu tranh ở trong nước, những người lên tiếng để mà đòi hỏi thực hiện cái quyền tự do, những quyền căn bản mà hiến pháp quy định. Thì những cái quyển sách của ông ấy là chống lại, là đàn áp lại đối với những cái điều đó. Và có lẽ do những cái thành tích đó mà ông ấy được đề xuất lên tới cái chức vụ hiện nay mà ông ấy đang nắm giữ là chủ tịch nước. Đó là nhận xét của tôi đối với lại ông Võ Văn Thưởng.
Vâng, gần đây thì chúng tôi cũng đọc được một số những ý kiến ở trên nhất là mạng xã hội. Người ta cho rằng là vừa rồi thì ông Võ Văn Thưởng trong suốt thời gian vừa qua khi ông trở thành tân chủ tịch nước ấy, thì ông đã nếu mà có thể ông nên được làm tốt hơn, được kỳ vọng hơn, ông nên cứu xét những trường hợp, những cái tử tù gọi là án oan đấy đó. Và vừa rồi thì người ta cho rằng ông đã để xảy ra một cái việc mà đáng lẽ là có thể là phát huy được cái vai trò của mình, thì như thế cái uy tín của ông ấy sẽ tốt hơn. Không biết là quý vị còn muốn một bình luận về trường hợp của ông Võ Văn khi chúng ta chuyển sang phần tiếp theo và cũng là phần cuối của chương trình. Ông Nguyễn Vinh có muốn nói gì không?
Thực sự tôi không muốn nói gì. Chẳng nhẽ tôi nói là mờ nhạt, một từ này mờ nhạt.
Đó cũng là bình luận. Và ông Nguyễn Quang ạ.
Tôi nghĩ là thực sự tôi nghĩ là ở Việt Nam trong cái tuần qua, người dân, bởi vì người dân người ta thấy là chuyện chủ tịch nước cũng là một cái tứ trụ đấy, nhưng mà ông cũng không thể quyết định được cái gì cả, nó là quyết định của cả một cái tập thể, và như thế là người ta cũng không để ý nhiều lắm. Và tôi nghĩ là trong cái tuần vừa rồi này thì người ta để ý nhiều hơn đến một cái đám tang của hòa thượng tuệ sĩ nhiều hơn là đến những cái chuyện mà người ta thường ngày thấy ở trên TV.
Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Quang An. Chị đang theo dõi chương trình hội luận thứ năm điểm tin bình sự kiện thời sự trong tuần và hôm nay là cả trong tháng nữa. Chuyển tới cái câu hỏi tiếp theo và cũng đi vào cuối của chương trình, đó là thưa quý vị, truyền thông Việt Nam cho hay Quốc hội Việt Nam vừa bế mạc cái kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 hôm thứ Tư ngày 2/11, và tại kỳ họp này thì Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua nhiều luật văn bản, cụ thể hơn về mặt số lượng là 7 luật, 8 nghị quyết, thảo luận cho ý kiến 8 dự án luật khác, luận quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác và ban hành cái nghị quyết chung của kỳ họp. Thế nhưng lại chưa thông qua luật đất đai. Thì theo quý vị, thì việc chưa thông qua đó nó có cái lý do, có cái ý nghĩa hay là có thể là gì không? Chúng tôi xin mời ngay lập tức luật sư Đặng Đình Mạnh bình luận từ Washington DC.
Dạ, về cái luật đất đai thì tôi có cái đánh giá như thế này. Phải nói rằng luật đất đai là một cái đạo luật, nó hiện nay và thời điểm hiện nay nó là một đạo luật hết sức là quan trọng. Và cái sự tu chính sửa đổi luật đất đai một cách liên tục, hầu như là bất kỳ một cái kỳ quốc hội nào cũng đều đặt ra vấn đề này cả. Đó, điều đó nó phản ánh cho thấy rằng là luật đất đai hiện tại nó bất cập như thế nào. Tuy rằng là mỗi lần đưa ra bàn bạc sửa đổi rồi ban hành cái luật mới sửa đổi, nhưng ngay sau đó thì hầu như những luật mới nó đều không đáp ứng được cái yêu cầu của chúng ta đến thời điểm. Điều đó thì thật ra thì những cái lần tu chính, những cái lần sửa đổi như vậy thì các đại biểu quốc hội họ không vượt được qua những cái rào cản, đó là nó mang tính cách là nó là cái vùng cấm. Ví dụ như vấn đề sở hữu về đất đai chẳng hạn, một khi vẫn giữ cái sự sở hữu đất đai là toàn dân sở hữu, toàn dân có nghĩa là chẳng ai sở hữu cả, nhưng mà nhà nước là cái người quản lý, một khi vẫn còn đặt vấn đề đó thì những cái bất cập của luật đất đai sẽ không bao giờ được tháo gỡ được cả. Dù có tu chính đến bao nhiêu lần thì vẫn trở lại cái lối cũ. Cho nên cho thấy rằng là thật ra cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản rồi họ đặt ra cái rào cản chính là họ đang chói tay chính họ trong cái việc mà để tu chính luật đất đai cho nó trở nên nghiêm túc. Hiện nay đối với luật đất đai tôi cho rằng có hai cái vấn đề quan trọng nhất. Thứ nhất là phải giải quyết cho bằng được cái vấn đề về sở hữu đất đai. Và vấn đề thứ hai là phải đặt rằng luật đất đai, cái nhiệm vụ của nó là bảo vệ ai? Phải bảo vệ ai? Và trong nhiều trường hợp thì mặc dù luật đất đai vẫn cho rằng là bảo vệ quyền lợi của nhân dân, bảo vệ quyền lợi nhà nước, nhưng thực tế ra cái việc thực hiện luật đất đai là đang bảo vệ cho một cái số ít thiểu số, mà những cái giới này họ đang lũng đoạn được cái chính sách về đất đai. Họ là ai? Họ là những cái đơn vị kinh tế mà họ hoạt động trong cái lĩnh vực về kinh doanh về địa ốc. Vì vậy nếu không tháo gỡ được hai vấn đề này thì vẫn tiếp tục đặt ra vấn đề tu chính luật đất đai trong rất là nhiều kỳ họp tới, và sẽ chẳng bao giờ mà họ giải quyết được vấn đề đó cả. Đó là đánh giá của tôi.
Vâng. Thì cũng từ Washington DC, không biết là ông Phạm Trần có muốn chia sẻ nhanh gì thêm không sau ý kiến vừa rồi của Tư Đảng Đình Mạnh?
Vâng, muốn giải quyết vấn đề đất đai ở Việt Nam thì phải thay đổi cái điều 53 hiến pháp. Điều 53 hiến pháp nói rõ ràng như luật sư Mạnh vừa mới đề cập tới, tất cả đất đai thuộc về toàn dân, nhưng mà nhà nước lại dành cái quyền được gọi là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Như vậy đó, thì chẳng khác nào cái chuyện bày đặt ra nó là đất đai thuộc về toàn dân, nhưng mà lại do ông nhà nước quản lý, thì cái điều đó là một cái điều rất là trái khoáy, trái với hiến pháp, trái với cái quyền của người dân. Việt Nam vẫn phô trương là tôn trọng nhân quyền, nhưng mà trường hợp này Việt Nam không có tôn trọng nhân quyền khi áp dụng cái điều 53 hiến pháp về đất đai.
Chúng tôi xin mời ông mời tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang An. Cũng có mở ngoặc rằng là ở Việt Nam cũng có một số ý kiến của các nhà quan sát phân tích ấy, thì người ta cũng nói là có những trường hợp nhiều khi là cái luật hiện nay người ta cũng chưa hài lòng, thậm chí người ta không tán đồng, nhưng mà nhiều khi sửa lại cũng không đúng, không chuẩn nữa, hoặc là sửa lại có khi còn tệ hơn nữa. Thì không biết trong trường hợp này thế nào, chúng tôi xin mời ông Quang An tiếp tục.
Về đất đai thì thực sự là có thể nói 80% các cái vụ mà khiếu kiện của người dân mà trong thời gian qua lên đến hàng nhiều triệu vụ như vậy là chủ yếu là liên quan đến vấn đề đất đai. Đây là một cái luật rất là hệ trọng. Tôi không kỳ vọng quốc hội sẽ sửa được cái gì ra được cả. Như luật sư Đặng Đình Mạnh đã nói là nếu mà không sửa được cái điểm chính về vấn đề sở hữu đất đai, và cái điểm đấy thì thực sự rất là nhiều Đảng Cộng sản Việt Nam đã được ghi vào trong cái điều 53 của hiến pháp như vậy. Và 10 năm trước, quay lại một chút, tức là thực sự là 20 năm trước, tôi đã có dịch một cuốn sách chủ yếu là bàn về vấn đề sở hữu, mà chủ yếu là vấn đề đất, sở hữu đất đai là chính, để gửi cho các đại biểu quốc hội. Mà lúc đó là chủ tịch Nguyễn Văn An thực sự rất là người đã photocopy cái bản đấy. Ông đích danh nói với tôi là gửi cho các đại biểu quốc hội. Rất đáng tiếc họ vẫn không hiểu về cái cốt lõi. Bởi vì cái đại biểu quốc hội phải giơ tay khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định. Chứ là vấn đề ở đây không phải là vấn đề quốc hội, mà Đảng Cộng sản Việt Nam, trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào đối với vấn đề sở hữu đất đai. Nếu mà không thay đổi cái điều đó như là 10 năm trước trong cái nghị 72 chúng tôi đã yêu cầu vì lợi ích của chính họ thì sửa không bao giờ sửa được.
Vâng,
thực sự là thay đổi cái điều đấy của hiến pháp, mà cái điều thay đổi đấy thì là phải là quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Và bây giờ chúng ta còn một ít phút nữa trước khi chương trình khép lại. Và chúng tôi xin lỗi ông Nguyễn Hữu Vinh. Xin ông Nguyễn Hữu Vinh nếu có thể nói một cách ngắn gọn về ý kiến của ông. Và xin được xin lỗi.
Vâng, tôi nói ngắn gọn là cái lý do để lùi chưa sửa được ấy, thì ông chủ tịch quốc hội nói nó không rõ ràng gì. Thứ hai nữa là hẹn thời gian cũng nói là trong kỳ họp gần nhất, cũng không rõ cái gì cả. Thế còn cái lý do thì bên trong ấy, thì có thể nó có một loạt những vấn đề mà tranh cãi. Thì tôi đọc qua báo chí thì tôi thấy mấy vấn đề. Một là thu hồi đất thế nào, những cái loại nào thì được nhà nước gọi là đứng ra thu hồi đất. Thì có những ý kiến còn muốn những cái khu du lịch, dịch vụ cũng được đưa vào cái diện thu hồi đất đấy. Cái này rất nguy hiểm, nó nhóm lợi ích lâu nay quá rõ rồi. Và thứ hai nữa là cái vấn đề mà định giá đất như thế nào, gọi là bây giờ cứ nói là sẽ phải định giá theo thị trường, nhưng mà như thế nào là theo thị trường thì cái này cũng tranh cãi rất ghê. Có những ý kiến là muốn là đưa hẳn vào trong luật rất cụ thể ngay luôn, chứ không phải nghị định, thông tư linh tinh các thứ của chính phủ nữa. Nhưng mà có ý kiến người ta nói là không thể chi tiết được và không thể mềm dẻo được như những cái nghị định và thông tư chính phủ ra sau này, thì đấy là một cái, là những cái mâu thuẫn. Và cuối cùng là rõ ràng cái hậu quả của cái việc mà chưa thông qua được là nó ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, đến doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đến nhà đầu tư, đến người dân, vân vân. Và khi mà có những cái oan sai nó vẫn là tiếp tục, vì cái hậu quả của cái loại đại cũ, và thứ cuối cùng là chính đánh chính vào cái hệ thống đảng là tham nhũng do đất đai là nó khủng khiếp luôn. Hệ đấy đấy là cái những cái mà tôi có thể tóm tắt là cái hệ quả của cái chưa thông qua được.
Vâng, vâng, thế là cái ý kiến vừa rồi của ông Nguyễn Đức Vinh thì đã khép lại cuộc hội luận thứ năm điểm tin bình sự kiện thời sự nổi bật ở trong tuần, và hôm nay thì cũng là điểm lại trong tháng 11 năm 2023. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ xin trân trọng cảm ơn các quý vị khách mời đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình. Xin tặng các quý vị khán thính giả, cảm ơn quý vị một lần nữa và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.